SBS Việt ngữ.
Thưa chị Ngọc Diệp, lý do nào khiến chị cùng với lại các cái thành viên trong nhóm SafeNet và HitChain cũng như là các cái tổ chức xã hội dân sự khác đã khởi động nên cái chiến dịch kêu gọi cộng đồng ký tên để đề nghị Quốc hội Việt Nam bổ sung điều chỉnh các cái quy định của pháp luật nhằm bảo vệ cho phụ nữ?
Đầu tiên thì chúng tôi cho rằng là vấn đề về quấy rối tấn công tình dục thì đã tồn tại ở Việt Nam từ rất là lâu rồi. Nó chỉ bắt đầu được nhiều người biết đến hơn khi mà dạo gần đây có những cái nạn nhân họ bắt đầu lên tiếng nhiều trên mạng xã hội. Và từ đấy thì chúng tôi cũng thấy được rằng đa phần các cái đối tượng bị tấn công tình dục họ là phụ nữ và trẻ em, những cái nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi mà trong cái bối cảnh của Việt Nam mình thì có rất nhiều những cái bất bình đẳng. Vì thế mà chúng tôi bắt đầu nhìn lại các việc bộ luật liên quan thì mới thấy được các cái tội danh liên quan đến bạo lực tình dục thì nó đang chưa được đầy đủ, chưa được quy định một cách đầy đủ. Và vì thế nó trở thành một cái nguy cơ cho cái an toàn về sức khỏe, về thân thể cũng như là nhân phẩm của mỗi công dân. Ngay trong tháng 3 vừa rồi thôi thì chúng tôi có những cái vụ việc rất là thương tâm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em, và điều đó làm cho các cái thành viên của nhóm nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ mình không làm một cái chiến dịch nào đó để kêu gọi thay đổi luật và để kêu gọi nâng cao cái nhận thức của công chúng nói chung về vấn đề này thì nó là quá muộn. Và vì thế mà nhóm SafeNet cũng như là HitChain, một trong hai cái nhóm mà đang thúc đẩy cái người dân thực hành tự do ngôn luận trên Internet và thực hiện các cái phong trào xã hội, quyết định là kêu gọi các cái tổ chức trong nước cùng nhau lên tiếng cho chiến dịch này.
Nhưng mà cái mục tiêu mà mình đưa ra tức là muốn thay đổi các cái quy định của pháp luật, chứ không chỉ đơn thuần là xử lý một vài cái vụ việc cụ thể nào đó. Như vậy thì cái mục tiêu như vậy đặt ra là có quá vĩ mô hay không? Trong khi mà trên thực tế chúng ta thấy là những cái bản kiến nghị trực tuyến mà cái tác động của nó lên các cái nghị trình chính sách thì nó thường rất là thấp.
Cái kiến nghị ký tên online này cũng như là cái hoạt động của chiến dịch bao gồm là kêu gọi mọi người cùng nhau lên tiếng trên Facebook, thay đổi avatar trong một tuần vừa qua thì nó chỉ là một trong các bước của một cái tiến trình vận động chính sách mà thôi. Và hiện tại nhóm cũng đang xây dựng một cái kế hoạch dài hơi để vận động cho cái vấn đề này trong luật thực tế. Tại vì cái việc mà mình vận động mọi người, kêu gọi mọi người thực hiện các cái việc lên tiếng online, nó là một cách để nâng cao nhận thức cộng đồng và giúp cho cộng đồng nói chung họ có thêm hiểu biết về vấn đề này, và nó làm cho vấn đề trở nên cấp thiết hơn. Còn cái việc mà vận động chính sách dài hơi thì bản thân nhóm cũng đang có những kế hoạch riêng trong việc là chuẩn bị những cái khuyến nghị chính sách cũng như là các kế hoạch làm sao để mà gặp gỡ và liên hệ với các đại biểu quốc hội để có thể đưa được cái vấn đề này vào trong cái nghị trình làm việc. Tôi muốn nhấn mạnh đây là cái việc mà đề nghị ký tên online nó là một trong các bước cũng như là một trong các tiến trình để giúp cho cái vấn đề này nó được cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến.
Tức là vận động ký tên online chỉ là một cái bước để mà nâng cao cái nhận thức của xã hội nói chung thôi. Thế còn sau đó đúng thì rồi. Mình sẽ có những cái bước đi cụ thể khác. Thế thì đúng chị rồi. Có thể cho biết là đến nay thì cái việc vận động lấy chữ ký đến đâu rồi và mình dự tính khi nào thì mình sẽ hoàn thành cái việc này?
Hiện nay mặc dù là trang ký tên đang bị chặn tại một số nhà mạng của Việt Nam thì nhóm cũng đã lấy được khoảng hơn 13.700 chữ ký trong vòng hơn một tuần. Và hiện tại thì nhóm cũng đang xây dựng thêm một nền tảng để lấy thêm các chữ ký khác nữa để phòng trường hợp là trang Change kia tiếp tục bị chặn. Và từ nay cho đến tháng 5 tới chúng tôi muốn đạt một mục tiêu là lấy được 20.000 chữ ký và gửi đến Quốc hội kèm với cái bản khuyến nghị chính sách mà nhóm đang chuẩn bị soạn thảo. Một điều khá là khả quan đó là chiến dịch này thì được hưởng lợi từ những cái phong trào lên tiếng trước đây. Như tôi có đề cập đến đó là trong những năm gần đây thì có rất nhiều các cái phong trào cũng như là cái việc nạn nhân họ lên tiếng về vấn đề này. Và vì thế mà nhiều người họ bắt đầu quan tâm hơn. Thế nên khi mà bắt đầu khởi động phong trào cũng như là kêu gọi mọi người là ký tên và thay đổi avatar thì đã có rất nhiều các bạn trẻ cũng như là các tổ chức xã hội dân sự trong nước họ ủng hộ, họ cùng nhau lên tiếng, họ vận động theo các cái mạng lưới và thậm chí là cảm giác rất là phấn khích và cũng rất là mừng vì có rất nhiều bạn trẻ họ chủ động trở thành một người vận động. Tức là đầu tiên họ chỉ ủng hộ chiến dịch nhưng sau đó họ trở thành những người tích cực hơn, họ đi kêu gọi bạn bè và chính cộng đồng của họ để tham gia chiến dịch.
Chị vừa nói đến các cái phong trào trước đây thì làm tôi nhớ đến cái phong trào Me Too trước đây cũng kêu gọi mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ thay đổi avatar rồi các thứ. Thế nhưng mà sau một thời gian thì những cái phong trào như vậy nó chìm xuống. Thế thì đối với cái cuộc vận động của mình thì chị nghĩ làm thế nào để mà nó tiếp tục tác động một cách lâu dài đến cái nhận thức chung của xã hội chứ không chỉ đơn thuần là những người làm luật?
Hiện tại thì trong 16 các cái tổ chức đồng ký tên và tham gia chiến dịch này thì có các tổ chức lớn trong nước mà họ đang làm trực tiếp về vấn đề quấy rối và bạo lực tình dục. Hiện tại thì song song với cái việc thực hiện cái chiến dịch cái tên online này thì bản thân họ cũng có các cái hoạt động và làm việc trực tiếp với cộng đồng cũng như là giúp nâng cao các cái nhận thức của cộng đồng về chủ đề này. Ví dụ như là tổ chức ISDS chẳng hạn, họ có các cái chương trình đào tạo về bạo lực giới cho các tổ chức của người khuyết tật, hay là họ cũng đang thực hiện các cái nghiên cứu về quấy rối tình dục trong trường học để từ đó xây dựng ra những cái chương trình can thiệp trực tiếp. Hay như là tổ chức Sisaga, họ cũng là một trong các tổ chức làm việc rất là lâu năm về bạo lực tình dục. Thì hiện tại là trong năm nay họ cũng tập trung nhiều các cái chương trình nhắm vào trường học để làm sao mà có một cái chiến lược phòng chống bạo lực tình dục tại khu vực trường học và nâng cao năng lực cho các cái tổ chức xã hội dân sự khác trong cái việc là vận động công chúng cũng như vận động chính sách về về chủ đề này. Ngoài ra thì một trong những cái nhóm trẻ khác mà trong trong mạng lưới của chúng tôi tên là WeCure thì họ cũng tham gia các cái hoạt động để hỗ trợ nạn nhân và chuẩn bị tiến hành những cái hoạt động như xây dựng mạng lưới người đồng hành để hỗ trợ nạn nhân. Tôi cho rằng là cái việc mà thực hiện một cái chiến dịch online nó luôn chỉ là một trong các cái thành tố rất là nhỏ trong cả một cái tiến trình rộng lớn hơn trong việc là thay đổi cái nhận thức và hành vi của cả một cộng đồng nói chung. Vì dẫu sao thì kể cả khi chúng ta thay đổi luật rồi, nhưng nếu như nhận thức của cộng đồng, nhận thức của mọi người về bạo lực tình dục vẫn không thay đổi thì luật nó cũng không có ý nghĩa. Và vì thế nên cũng giống như mà anh vừa mới đặt câu hỏi, thì sau cái việc mà thay đổi luật hay là sau cái việc mà vận động người dân lên tiếng thì cuối cùng vẫn là các cái hoạt động phòng ngừa, các cái hoạt động nâng cao kiến thức chung cũng như là các kỹ năng bảo vệ, kỹ năng phòng vệ cho cộng đồng.
Chị có thể lý giải vì sao mà nhóm SafeNet vốn lâu nay vẫn hoạt động trên cái lĩnh vực tự do ngôn luận đã tham gia vào chiến dịch này?
Tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất khi mà thực hiện một cái phong trào hay một chiến dịch online trên mạng xã hội ý, nó là khi mà mình khuyến khích người dân họ họ thực hành cái việc bày tỏ quan điểm, lên tiếng của họ nhằm thay đổi một chính sách, thay đổi một dự luật. Cái đấy nó rất là quan trọng, tại vì bắt đầu từ những cái vấn đề mà mình tạm gọi là không quá nhạy cảm về mặt chính trị như là quấy rối tình dục hay bạo lực tình dục thì người dân họ bắt đầu làm quen với việc là họ lên tiếng để bảo vệ cho quyền lợi ích của họ. Cái này nó rất là quan trọng mà đây đây là tôi và vì đó cũng là lý do tại sao mà nhóm SafeNet nhóm thúc đẩy tự do ngôn luận cảm giác là cần phải tham gia vào chiến dịch này. Đấy là một cách mà mình hỗ trợ, mình thúc đẩy người dân họ làm quen về cái việc lên tiếng và bảo vệ cho quyền của họ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.